Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 41. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Vinh Hiển và Quyền Năng, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 19 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Quyền Năng Vô Hạn phần 2. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giêsu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tớm mọi sự trong mọi loài.
Chữ thứ hai là chữ năng lực, thường được dịch là chữ làm việc hay là tác động. Chữ năng lực tác động này cũng khá đặc biệt. Chữ năng quyền hoạt động, năng quyền tác động nói lên một sự hoạt động có kết quả, đem lại thay đổi, tác động. Đây là năng lực thực hành, năng lực đem đến kết quả. Chữ quyền đầu tiên mà sứ đồ Phaolô dùng là quyền từ ngôi Đức Chúa Trời, nói về sự lớn lạ cao cả của quyền đó. Và chữ thứ hai là chữ thực nghiệm, thực hành của quyền năng đó, nghĩa là nhấn mạnh về khía cạnh thực hành của quyền năng Đức Chúa Trời. Quyền năng tối thượng của ngôi Chúa được đem ra sử dụng, thực hành, tạo nên kết quả.
Tức là quyền mà Chúa ban cho là nó phải quyền để đó, mà cái quyền là khi đụng tới hay là phát ra, nó ảnh hưởng tới, nó làm cái công chuyện mà chúng ta thấy rằng nó sẽ thay đổi, nó sẽ chuyển động tất cả những gì mà nó đụng tới. Và cái quyền này được tiếp tục ban cho. Một thí dụ mà Phaolô nói về chính đời sống của mình á, ông nói khi cái năng quyền này đụng tới, khi nó đụng tới nó thay đổi như thế này, là nó lấy một người Pharisee như tôi, một người sống ở trên cái công đức của chính mình, một người đo lường chỗ đứng của mình với tất cả những người chung quanh, một người bắt bớ hội thánh Chúa, đem một người như vậy tới một chỗ đầu phục ân sủng của Chúa, sống cho đạo của Chúa và trở thành người giảng tin lành. Ông nói câu đó là đoạn 3 câu số 7 mà chúng ta dở tới thì chúng ta sẽ thấy. Đó là tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành, ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời là ân điển ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép đó. Thì công hiệu nó giúp cho chúng ta là nó làm thành chuyện, chứ không phải là cái quyền để đó, cái quyền hệ chúng ta có, nó làm công hiệu trong đời sống của chúng ta, nó thay đổi chúng ta. Có một chữ nữa ở trong Philip đoạn 3 câu 21, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mọn chúng ta giống như thân thể vinh hiển Ngài. Dùng chữ là khi chúng ta được biến hóa.
Chúng ta học lễ đạo Chúa Tái Lâm.
Tới chỗ mà được cất lên thì thân thể của chúng ta trong nháy mắt thì thân thể hay chết này được biến ra cái thân thể không hay chết đời đời để có thể bước vào trong cõi vĩnh viễn với Chúa.
Điều biến đổi sự hay chết ra sự không hay chết, sự hay hư nát ra sự không hay hư nát là năng quyền làm việc tác động của Chúa, là kết quả đến từ sử dụng quyền năng này. Quyền năng được sử dụng thì sự chết ra sự không hay chết, kết quả là sự hư nát ra sự không hay hư nát.
Y theo quyền phép hay là cái áp dụng của quyền phép Ngài có để phục cho muôn vật. Cho nên chúng ta bắt đầu thấy là Phaolô đang đi tới một chiều sâu thêm.
Bây giờ Phaolô đến một chữ nữa là chữ sức mạnh. Chữ đầu tiên là chữ quyền, chữ thứ hai là chữ năng lực, bây giờ chữ thứ ba là chữ sức mạnh. Y theo phép tối thượng của năng lực mình. Chữ sức mạnh hay là chữ phép mà được dùng ở đây là chữ ra từ nơi cương vị, chỗ đứng sức mạnh từ ra một cương vị. Có lẽ chính xác hơn khi nói rằng đây là phép tắc thẩm quyền trong chỗ đứng cương vị. Ý nghĩa của chữ này nói về sức mạnh chinh phục vì ra từ một thẩm quyền có cương vị mạnh mẽ để mà làm sự chinh phục. Sức mạnh của một đạo quân với vũ khí tối tân đánh vào trận chiến và chiến thắng. Sức mạnh chiến thắng. Thẩm quyền của người trên phán xuống và người dưới phải thi hành. Nghĩa là một thẩm quyền không ai có thể cưỡng lại được. Sức mạnh có thẩm quyền thi hành điều cần thiết và đem lại kết quả chiến thắng. Và Phaolô dùng những chữ này dồn dập để chúng ta hiểu quyền năng vô hạn của Chúa lớn là dường nào.
Thành thử ở trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 16, Giu-đê đoạn 25,
Khải Huyền
đoạn 1 câu 6 dịch là
quyền thống trị, quyền thống trị.
Chữ này nói về sự chủ động, chủ quyền, sự chiến thắng, sự vượt hơn. Chúng ta thấy Phaolô nói đây là một điều mà chúng ta phải hiểu rằng cái quyền của Chúa ban cho từ ngôi Đức Chúa Trời đang hành động cách hiệu nghiệm và sẽ thắng hơn mọi sự. Rồi ông nói thêm cái chữ nữa đó là chữ năng lực.
Câu 19, biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ.
Theo phép tối thượng của năng lực mình, chữ năng lực ra từ định nghĩa quyền năng từ bản chất của Chúa. Đức Chúa Trời bởi định nghĩa của chữ Đức Chúa Trời hay là ngôi vị Đức Chúa Trời có quyền năng. Hễ Chúa không có quyền là Chúa không phải là Đức Chúa Trời, phải không? Chúa có quyền bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời. Cái năng lực ra từ nơi Chúa và nó ra từ bản chất của Chúa. Cho nên Phaolô đang đi con đường cho thấy như thế này là chúng ta có quyền năng. Quyền năng đó đang hành động. Quyền năng đó hành động một cách chiến thắng. Rồi bây giờ ông nói là cái quyền năng đó ra từ một đại dương kinh khủng, khổng lồ, vô lượng, vô biên của chính bản chất Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói về điều đó ở trong Khải Huyền đoạn 7 câu 11, 12 khi mà cả thiên sứ trên trời ca tụng Chúa thì dùng chữ đó. Thì nói rằng thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật sấp mặt xuống trước ngôi thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng Amen, sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời. Tức là ra từ bản chất của Chúa. Phaolô dùng tất cả những chữ đó rồi nói là vô hạn vô biên và nói rằng đó là quyền đang hành động trong chúng ta.
Và chúng ta ngồi nghe và hỏi rằng những điều này áp dụng trong đời sống chúng ta như thế nào? Có thật không?
Nghe thì hay lắm, tôi hiểu, tôi nhìn vô đây thì thấy cũng nói trong này chứ không có xạo, cũng thấy được mấy chữ này đây. Nhưng mà tôi nhìn vô đời sống tôi thấy, ủa, nếu mà đây là cái quyền Chúa làm, mà đây là quyền đang làm, mà đây là quyền tối hậu, tại sao chuyện của tôi lên xuống biết, tại sao? Tại sao đây không phải là cái kinh nghiệm của tôi? Chúng ta sẽ trả lời câu đó, nhưng mà để mà trả lời câu đó đó thì Phaolô cho chúng ta một thí dụ để cho chúng ta hiểu quyền năng này làm điều gì và đang dẫn chúng ta đi ra sao. Bởi vì chúng ta rất dễ khi nghe cái chữ quyền năng, chúng ta nghĩ tới mấy chuyện rất là đơn giản mà thường thấy là về chữa bệnh hay là ai nghe nói phép lạ, tất cả những điều đó.
Nhưng đó không phải là điều chính yếu, không phải là trọng tâm.
Điều mà chúng ta cần phải hiểu đó là quyền này lớn lắm mà nó đòi hỏi một cái chuyện kinh khủng lắm. Mà chúng ta thấy được và thấy như thế nào? Ở đây nói rằng y theo quyền năng vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình. Đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai đó là quyền năng của Chúa vượt thắng trong chúng ta. Tiềm năng của chính bản chất của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. Bây giờ quyền năng đó vượt thắng trong chúng ta. Vượt thắng như thế nào? Câu số 20. Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Khi nói về một thí dụ cho chúng ta thấy về quyền năng của Chúa ban cho thì có rất nhiều thí dụ để Paulo có thể lấy. Có lẽ điều rõ ràng mà chúng ta thường nói là quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nói về quyền năng của Chúa thì bình thường chúng ta suy nghĩ lập tức tới quyền năng sáng tạo của Chúa. Vì sao? Vì chúng ta nhìn ra vũ trụ này, chúng ta biết rõ ràng đó là sự bày tỏ của năng quyền Chúa. Nếu mà chúng ta càng học thêm về thiên văn, chúng ta càng đọc bao nhiêu thì chúng ta càng đọc chúng ta càng thấy năng quyền của Chúa, của tất cả những cái huyền bí màu nhiệm mà Chúa nói, Chúa phán một lời có tất cả.
Đó là quyền năng bày tỏ.
Có cái phần đó nữa để nói về năng quyền Chúa. Nhưng mà ở đây Paulo dùng một sự chú ý khác về mỗi quyền năng khác. Ông có thể nói về quyền năng của phép lạ mà Chúa đã làm ở trong Kinh Thánh, trong
Cựu Ước,
qua dân sự Chúa, hay là qua phép lạ của Đức Chúa Jesus Christ làm, hay cả Paulo. Ông có thể nói tới quyền năng phép lạ mà Chúa đang làm trong đời sống và chức vụ của ông.
Nhưng ở đây Paulo không đề cập tới những khía cạnh đó của quyền năng Chúa.
Cho nên điều đó thứ nhất là nó cho chúng ta hiểu biết rằng cái chữ quyền năng mà chúng ta định nghĩa đó, nó phải thấy được ở trong cái ngôn từ và sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Kẻo chúng ta chạy theo những cái gọi là những sự hào nhoáng của những điều mà chúng ta thấy mà quên đi quyền năng thực sự đang làm việc trong chúng ta. Và quyền năng đó ông nói rằng bày tỏ ra trong sự sống lại của Đức Jesus Christ. Tức là ở đây ông đang nói về một quyền năng của sự cứu chuộc. Quyền năng cứu chuộc. Ông nói là chúng ta đã nói quyền năng nhiều thứ, nhưng mà một điều mà chúng ta con mắt của mình quên và hay nhắm lại và không thấy, và khi mở ra mà có thấy thì cũng thấy rất là tầm thường, thờ ơ một phần nào đó về quyền năng cứu chuộc của Chúa. Quyền năng cứu chuộc này làm công việc đời đời tới chỗ chứng minh chắc chắn rõ ràng trong sự sống lại của Đức Chúa Trời. Và thưa anh chị em, tôi nói ngay điều đó cho chúng ta rằng chúng ta thường bị mù mờ về vấn đề quyền năng cứu chuộc. Mình hiểu sơ sơ chứ không phải không, mình thấy đó, nhưng mà cái cảm nhận của quyền năng đó không có.
Khi chúng ta chứng kiến ai đó được chữa bệnh thì rất hớn hở vui mừng.
Vì sao? Vì chúng ta thấy được, nắm được, vì chúng ta suy nghĩ tới được. Còn cứu chuộc thì mình hiểu đó ở Chúa tha thứ rồi thôi, cảm ơn Chúa thập tự giá rồi thôi. Ở đây Paulo nói phải trở lại ở trong chỗ chắc chắn rõ ràng là cái quyền năng đó như thế nào, bởi vì nó bày tỏ ra chắc chắn rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Ở đây tôi sẽ không đi vào chi tiết của sự sống lại của Chúa. Ở đây Paulo bày tỏ ra quyền năng của sự sống lại của Chúa để nối kết, chỉ ra
quyền năng làm việc trong đời sống của chúng ta chính là quyền năng sống lại, ra từ một nguồn, ra từ cùng một bản chất, quyền năng của sự sống lại.
Quyền năng vô hạn của Ngài đối với chúng ta lớn giờ dường nào thì theo phép tối thượng của Ngài mà Ngài dùng, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ sống lại. Đó là cái quyền mà Chúa chứng minh trong Đức Chúa Jesus Christ sống lại, đó là quyền đang hành động trong chúng ta. Bây giờ cái quyền đó là cái quyền của sự cứu chuộc của Chúa, mà ở đây nhắc lại điều nữa cho chúng ta những kẻ có lòng tin. Ở trong văn phạm, nếu mà chúng ta nối kết chữ với nhau thì kiểu như thế này: đối với chúng ta có lòng tin,
tùy theo quyền năng của sự lớn lạ của Chúa.
Tức là sự tin nhận của chúng ta, nó bày tỏ ra quyền lớn lạ của Chúa. Trở lại với tôi trong điều đó, có ai ngạc nhiên rằng mình là tín đồ không?
Ai trong chúng ta buổi sáng thức dậy ngạc nhiên rằng mình là tín đồ của Chúa? Hay là mình thức dậy thấy đây là chuyện rất bình thường, chuyện tín đồ là chuyện giống như mọi chuyện khác, và sự phân biệt cho chúng ta thấy tình trạng của đức tin, chiều sâu của đức tin?
Kinh Thánh cho chúng ta biết như thế này: chẳng có ai trở thành tín đồ ở ngoài quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời. Chẳng có ai tiếp tục làm con dân Chúa ở ngoài quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời. Chẳng ai có thể đi cho hết cái con đường sống trong đức tin ở ngoài quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời. Chẳng ai bước vào nơi cơ nghiệp vinh hiển ở ngoài quyền năng của Đức Chúa Trời.
Không có ai có thể bắt đầu, không có ai có thể đứng vững, không có ai có thể giữ mình, không có ai có thể đến kết cuộc ở bên ngoài quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh chỉ cho chúng ta về điều đó ở trong quyền năng của tin lành Chúa. Thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Vì sao? Vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu. Cho nên ở đây Chúa bày tỏ, Chúa nói là ở trong tin lành của Chúa đó có một sứ điệp.
Không phải sứ điệp về phước hạnh mà Chúa ban cho để giải quyết những chuyện đời này. Không phải sứ điệp về sự hanh thông đời sống vật chất. Dù những điều này là phước hạnh từ nơi Chúa ban cho, nhưng không phải là sứ điệp chính yếu. Nhưng sứ điệp về quyền năng của Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ và là quyền năng của thập tự giá.
Quyền năng đến từ quyền năng của thập tự giá của Đấng Christ. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 22, 25 thì nói điều đó cho chúng ta. Vả đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người rất tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu người dân ngoại cho là rồ dại. Song le về những người được gọi, bất luận là người Giu-đa hay là người Greek, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta phải cần nghe những điều này? Vì đời sống của người tín hữu rất xa lạ, không có nối kết thường xuyên với tin lành của Đức Chúa Trời, thập tự giá của Đấng Christ. Và khi mà chúng ta đứt ra chỗ đó, đó, chúng ta cũng đứt ra khỏi trung tâm của quyền làm việc của Đức Chúa Trời. Một điểm nữa là lời của Chúa là nơi quyền năng này được bày tỏ ra. Tê-xu-ni-ca nhất đoạn 1 câu 5 khi nói rằng đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em không phải chỉ bằng lời nói mà thôi, cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết. Lời của Chúa tới ở trong quyền năng của Thánh Linh và quyền năng đó làm công việc của Ngài. Chưa thấy rõ lắm nhưng mà vẫn đi theo được, phải không? Khi mà chúng ta nói tới điều này thì chúng ta phải hiểu một điều rằng sự tin nhận Chúa là một điều bất khả thi cho chúng ta, trừ ra trong quyền năng Đức Chúa Trời. Và tôi tưởng ở đây một điều mà chúng ta cần phải hiểu, và thường chúng ta cứ hay nói, thôi tin Chúa đi, anh quyết định tin Chúa đi, giống như là anh cứ quyết định, cũng là quyết định quan trọng đó, nhưng anh suy nghĩ một tí, anh cầu nguyện một tí, anh mở mắt ra một tí, rồi anh cầu nguyện giống như là anh sắp đi mua cái xe đó, nên là cẩn thận cầu nguyện. Hay là anh sắp mua nhà, hay là anh sắp lấy vợ đó. Có những quyết định rất là quan trọng trong đời sống của anh. Cái chuyện tin Chúa cũng vậy đó.
Thì bây giờ suy nghĩ và quyết định. Kinh Thánh hỏi rằng suy nghĩ và quyết định là sao?
Kinh Thánh hỏi như thế này: có người Ethiopia nào mà đổi được da của mình không? Hay là con beo mà đổi được cái lông của nó không? Jeremy nhắc lại cho chúng ta là lòng người ta dối trá hơn mọi vật, cực kỳ xấu xa. Cực kỳ xấu xa. Và chúng ta nói anh tin nhận Chúa đi, anh quyết định đi, là nếu người đó quyết định, người đó có quyền và có thể quyết định. Lúc nào người đó cảm nhận thấy hay là hứng tới hay là hiểu tới, có quyền quyết định.
Không đâu, quyết định không được.
Người đó chỉ có thể quyết định khi quyền năng đời đời của thiên đàng, của ngôi Đức Chúa Trời, của chính Chúa đụng tới người đó. Cho nên chúng ta hiểu điều đó khi mà Đức Giêsu Christ nói sao? Con lạc đà chui qua cái lỗ kim đó, còn dễ hơn người tin Chúa. Môn đồ nghe điều đó và nói vậy thì ai tin Chúa nổi?
Thì Chúa nói với con người thì bất khả thi, chỉ có thể thi hành được trong quyền năng của Đức Chúa Trời mà thôi. Với Đức Chúa Trời thì tất cả mọi sự đều được cả.
Cho nên chúng ta không nói là tôi tin Chúa lúc nào tôi muốn, để đó từ từ lúc nào tôi tới. Lúc mà quyền năng Chúa xoáy động, chúng ta đi trong quyền năng đó, chúng ta bước tới. Khi mà chúng ta nói về lời của Chúa, truyền giảng tin lành cho người khác, không phải chỉ tới giải thích rồi cho thấy lẽ thật có những điều đó.
Câu hỏi là chúng ta có cầu nguyện hay không? Có đến kêu xin cùng Chúa hay không? Xin Chúa đem quyền năng cả thể của Chúa mà đụng tới linh hồn này, tới gia đình này, tới người này để họ có thể thấy được lẽ đạo tin lành của Chúa.
Nếu mà chúng ta tưởng là dễ cho người khác, thưa anh chị em, chúng ta nghĩ rằng dễ cho mình. Và đó là cái lý do tại sao mà trong hội thánh vấn đề ca ngợi hầu việc nó khó khăn.
Biết vì sao không? Bởi vì chúng ta không thấy được sự lớn lạ của sự cứu rỗi chúng ta.
Tôi càng ở trong hội thánh bao lâu, làm việc trong hội thánh và thấy chính mình và thấy anh chị em những cái khó khăn đó, tôi tới một cái kết luận. Đó là cái vấn đề trong đời sống nhiều người. Cái vấn đề khó khăn trong đời sống nhiều người
là vì họ không cảm nhận hiểu biết sự lớn lạ của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ trong ân điển trong Chúa Giêsu. Họ là chúng ta đó.
Chỉ có đơn giản cái chỗ đó và hỏi rằng khi mà chúng ta nói về đời sống của người tin Chúa, mình hỏi câu rất là đơn giản. Sự vui mừng ở đâu? Tin Chúa nhà có nhiều khó khăn lắm. Thiệt ra là nghe người tín đồ nói về đời sống tin Chúa, không ai muốn tin Chúa đâu.
Kiểu đó thì không tin Chúa tôi còn thấy khỏe hơn nữa.
Tin Chúa là đã khổ ở ngoài đời, rồi bây giờ thêm vô hội thánh, khổ thêm trong nhà thờ đó. Hồi ở ngoài tôi đã thiếu tiền, bây giờ hội thánh nó lấy thêm mất tiền của tôi nữa. Chúng tôi đủ thứ chuyện, hồi đó là con ngoài lo không nổi, rồi bây giờ đem vô hội thánh, rồi đủ thứ chuyện rồi.
Thêm vấn đề thì thấy có thêm, nhưng mà chiến thắng vượt hơn thì không thấy ở đâu. Và ở nơi đó thấy thiếu vắng sự ngạc nhiên, sự hiểu biết ca ngợi về điều mầu nhiệm là mình đã được trở nên con cái Chúa, là tín đồ của Đấng Christ.
Đó là khi mà chúng ta tới, chúng ta bước vào trong một chỗ mà chúng ta tưởng rằng là mình dễ để trở thành tín đồ Chúa, dễ để mà tiếp tục làm tín đồ Chúa, dễ mà đi con đường cuối cùng để về nước thiên đàng.
Giống như là sự cứu rỗi nằm trong túi, như là một kết quả dĩ nhiên. Kinh Thánh nói không, đây là sự bất khả thi.
Trừ ra là quyền năng tối thượng tối hậu của tất cả những công việc của Chúa giữ làm và đem chúng ta vào trong đức tin đó. Và khi chúng ta thấy điều đó, thưa anh chị em, điểm thứ ba, quyền năng Chúa bảo toàn chúng ta thấy một điều như thế này. Đó là có một sự thờ phượng lớn trong lòng, có một sự đám ức lớn trong lòng, có một sự phục vụ lớn trong lòng mà không có cái gì ngừng lại được, không có gì mà chấm dứt được. Bởi vì nếu mà chúng ta nghĩ rằng điều này dễ đó thì chúng ta sẽ thấy rất là nguy hiểm cho chúng ta. Là chúng ta phải hiểu như thế này, chúng ta không đứng được một giờ ở trong đức tin nếu không có Chúa. Chúng ta sẽ không hầu việc Chúa nếu không có Chúa. Chúng ta sẽ không có tình yêu gì hết với hội thánh Chúa, bỏ hội thánh cái một như vậy nếu không có Chúa. Chúng ta sẽ không gánh cái gì cho anh em mình hết nếu không có Chúa. Và chúng ta sẽ không có khóc giọt nước mắt nào cho người hư mất cả nếu không có Chúa. Chúng ta sẽ không có tìm kiếm gì hết về nước Đức Chúa Trời.
Tại sao? Vì mình không thể và vì mình không muốn.
Chúng ta chỉ đi con đường đó khi Chúa nắm lấy chúng ta với quyền năng vô hạn của Chúa. Và khi Chúa nắm lấy quyền năng vô hạn đó, anh chị em, chúng ta sẽ thấy một sự khác biệt như thế này.
Mỗi Chủ nhật, những người khám phá ra lẽ thật này sẽ chạy đến nhà thờ, nhìn chung quanh và la lớn lên rằng: anh chị em ơi, diệu kỳ không? Xem này, tôi vẫn còn là tín đồ của Đấng Christ, tôi vẫn còn đứng trong đức tin. Có thấy điều diệu kỳ mà Chúa đang làm trong đời sống tôi không? Rồi nhìn chung quanh và thấy người bạn thân quen của mình thì cũng la lớn lên rằng: anh bạn ơi, anh vẫn còn là tín đồ sao? Anh vẫn còn tin Chúa sao? Tuyệt vời, Chúa đang làm công việc đời đời của Chúa trên chúng ta, phải không? Ngợi khen Chúa. Vì sao có thái độ này? Vì chúng ta hiểu rằng để yên cho chúng ta sẽ chết. Để yên cho chúng ta sẽ ngã ngựa, chúng ta sẽ bỏ đức tin. Cho nên một điều diệu kỳ vô cùng, đó là Chúa đang nắm, đang giữ, đang bảo toàn chúng ta trong đức tin để thuộc về Chúa đời đời. Và khi người tín hữu hiểu điều này, thì sẽ không cách nào giữ họ ở ngoài cửa nhà thờ và không thể nào thuyết phục họ rằng làm ít ít thôi, phục vụ ít ít thôi, làm gì mà hăng hái dấn thân dữ vậy. Không thể được, vì đây là những người khám phá ân điển, vì đây là những người bước vào trong sự diệu kỳ, mầu nhiệm của ân điển Chúa, của tình yêu Chúa, và họ phải đáp ứng, họ phải dấn thân cho tin lành của Chúa, họ phải nắm lấy mọi cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa. Cho nên khi tấm lòng của chúng ta không còn ngạc nhiên về ân sủng nữa, khi chúng ta coi chữ ơn là chữ bình thường, thì chúng ta rất dễ dàng thay thế sự thờ phượng bằng những điều khác. Bạn bè tới trong ngày Chủ nhật, thay vì đi nhà thờ thì đi chơi, dễ dàng. Nhưng phải hỏi rằng sự ngạc nhiên vui mừng ở đâu, rằng Chúa đã giữ gìn bảo toàn chúng ta trong một tuần trong đức tin với Chúa. Hay là sự hầu việc Chúa đó, tới mức nào đó thôi, thì tới mức nào? Tới cái mức của tất cả sinh lực cũng không đủ để bày tỏ lòng biết ơn đối với ân sủng vô hạn, vô bờ bến của Chúa. Đó là lý do tại sao những người đã hầu việc Chúa vì biết ơn Chúa thì luôn luôn muốn hầu việc Chúa càng thêm. Những người đang lao lực, nhọc mệt trong công trường đức tin thì lại rất dễ dàng để nhờ họ làm thêm chuyện khác. Còn những người không biết gì, không hiểu gì về nặng nợ ân sủng thì lại rất khó khăn để họ nhấc một ngón tay trong công việc của Chúa. Nhiều quá, khó quá, nặng quá. Tuần rồi đó tôi đã bỏ ra tới nửa tiếng đồng hồ để hầu việc Chúa. Thật là điều đáng buồn, đáng tiếc, đáng sợ nữa khi trong hội thánh có một số rất đông người không còn ngạc nhiên nữa về ân sủng Chúa ban cho, nhưng trái lại thấy mọi sự tà tà, hâm hẩm, nửa chừng. Không lạnh lùng với ân điển, nhưng cũng chả nóng bỏng gì với ân điển Chúa. Cho nên đây là một chỗ phân biệt rõ rệt, vì Chúa nói rằng, ước gì ngươi lạnh hay nóng thì hay, vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.
Hallelujah, Hallelujah. muôn lời ngợi khen.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Yêu thương chăm sóc đời.